This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Đất nước tôi màu thắm bên bờ đại dương, Bắc với Nam tình nối qua lòng miền Trung.
Cảm ơn quý vị và những làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và tỉnh xin chào quý vị. Và bây giờ thì chúng tôi mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Vui Buồn Đời Thì Nạn cùng với lại chị Minh Ánh. Và chị Minh Ánh cũng đang có mặt trên đường lai để hầu chuyện chung cùng chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Là đầu tiên Hoàng Tín xin được chào chị. Chị hôm nay chị khỏe không chị?
Dạ, cảm ơn Hoàng Tín, cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả. Xin chào. Rất là khỏe. Gửi lời chào là nắng ấm từ Florida để tất cả quý vị và Hoàng Tín nha.
Dạ, ngày hôm nay thì thời tiết của Đà Lạt của chúng tôi cũng bắt đầu cũng dịu dịu bớt nên cũng mừng rồi chị. Đó. Thì chắc chắn là sau những cái ngày hạn hán sẽ đến những cái ngày lũ lụt, tại vì các nhà dự đoán thời tiết cho biết sắp tới là sẽ có mưa rất là nhiều, điển hình như là khoảng cỡ độ chiều nay không chừng nữa và những ngày sắp tới nữa. Đó là cái tình hình thời tiết nha. Có những cái trận mưa này mà nó cũng dịu bớt đi phần nào rất là nhiều. Con số 9 mấy, 8 mấy cũng bắt đầu xuất hiện. Hay hoặc là buổi tối là có khoảng cỡ 7 mấy cũng có rồi. Và để khỏi mất
tuyệt vời rồi đó. Trong khi dưới này 106 ngoài nè.
Ô vậy hả chị?
Vậy thôi. Tẩy cái nóng xuống đây rồi rồi các con.
Ô vậy hả chị? Không, chắc chắn một vài ngày tới thì cũng sẽ có mưa nữa đó chị.
Đúng rồi. Chị.
Mưa phải gọi là cái mùa mưa của Hoa Kỳ mà. Đó. Thì để có mất thời gian cho quý vị thì chúng tôi xin được gửi đến cho chị câu hỏi đầu tiên, đó là như quý vị cũng như là như chị thấy thì học sinh cũng đã đi học lại rồi, cho nên đường phố bắt đầu đông đúc rộn ràng. Đó. Hôm nay vì cái vấn đề an ninh cho trường học thì tiểu bang Texas cũng đã có nhiều những cái biện pháp để mà gọi là bảo đảm an toàn cho học sinh cũng như là thầy cô giáo. Nghe nói là ông thống đốc Abbott của Texas cũng có nhờ một diễn viên điện ảnh giúp cho một chương trình về vấn đề này. Chị có ý kiến gì để mà chia sẻ hay không trong vấn đề này thưa chị?
Dạ, cảm ơn Hoàng Tiến đã hỏi câu hỏi đó. Là như chúng ta đã nói, các bậc phụ huynh rất là cái vấn đề quan trọng nhất của chúng ta, tại sao chúng ta đi qua đây tị nạn, không phải chỉ cho bản thân chúng ta mà là cho con cái. Thì vấn đề an ninh cho con cái rồi giáo dục là vấn đề là ưu tiên hàng đầu. Bên cạnh là cơm áo gạo tiền. Mình thấy cái chương trình này hay là tại vì tất cả những cái người mà bên đảng Dân Chủ đó, thì là họ là muốn ngăn cấm súng. Nhưng mà Tổng thống Abbott đó, thì lại nghĩ là cái súng không phải là cái vấn đề chính. Mà cái tâm thần cũng như cái vấn đề mà về bảo đảm an ninh học đường đó mình còn lỏng lẻo quá. Cho nên... thì ông mới làm một cái chương trình. Cái chương trình nó đã gọi là iWatch, nó có lâu rồi. Nhưng mà lúc này thì ông nhờ tài tử Chuck Norris, là một cái ông là chuyên về mà những cái phim hành động mà có một thời gian là ông đóng với Bruce Lee rồi trong này nọ đó. Là ông là đạo diễn cho những cái phim mà được giải Oscar hay là Emmy Award. Thì ông đã làm trong cái chương trình iWatch. Mà có một thời gian là ông là đóng trong cái một cái series trong đài truyền hình gọi là Walker Texas Rangers. Cho nên việc ông xuất hiện quảng cáo cho chương trình iWatch là được rất là nhiều người thích. Thì họ cái chương trình này là khuyến khích phụ huynh và học sinh, ví dụ như cũng như cái hotline vậy đó. Nếu mà mình biết những cái điều gì, mình thấy có cái gì nghi là mình báo, là để cho người ta biết, để mà người ta coi chừng cái người đó có thể là họ sẽ gây một cái điều gì đó mà có thể họ bắn hoặc là họ làm một điều gì đó mà có hại cho các em ở trong trường học. Thì mình nghĩ điều này là điều đáng khích lệ. Nếu chúng ta là những nhân vật nổi tiếng như ông Chuck Norris á, thì nên làm những cái điều này để giúp đỡ xây dựng xã hội một cách tích cực, có hiệu quả và ôn hòa. Chứ còn hơn là những vị mà có danh tiếng người khuyến khích những việc như là gây thêm sự chia rẽ, bạo loạn, hoặc là chỉ tăng quyền lực cho một nhóm lợi ích nhỏ nào đó. Mà thôi thì thấy nó không có một cái sự việc gì nó xứng đáng cho cái danh vọng của mình á, thì là một điều đáng khuyến khích. Mình rất là cổ động cho việc này, và cũng là thấy là ông thống đốc của tiểu bang Texas là một trong những vị mà mình cũng rất là ái mộ và mình yêu thích á, bên cạnh ông thống đốc dĩ nhiên là của Florida là ông DeSantis. Dạ chỉ có nhiêu đó để chia sẻ thôi ạ.
Vâng, cảm ơn chị rất nhiều. Thưa quý vị đang đến với chương trình Vui Buồn Đời Thị Nạn cùng với đại chị Minh Ánh. Quay sang tình hình ở Florida thì nghe nói là Florida đang chuẩn bị cho cái vấn đề là bầu cử sơ bộ. Cho nên chắc chắn là những cái người bận rộn nhất trong đó cũng sẽ có chị. Chị chắc có lẽ là cũng rất là bận rộn lắm, không biết là có đúng hay không nữa đây. Chị có thể chia sẻ cho khán thính giả biết một chút về cái tình hình của cộng đồng Việt tị nạn của chúng ta ra sao nhé. Cái không khí rộn ràng cho cái việc bầu cử, nhất là chúng ta có một cái ứng cử viên người Việt tại Orlando, Florida, thưa chị.
Dạ, cảm ơn Hoàng Tiến và Hải Dương. Thật sự ra thì là tiểu bang Florida có tới 3 người Việt ra tranh cử luôn. Dạ, một người tranh cử cho chức senator là thượng nghị sĩ. Và Orlando thì có 2 người, một là chị Thúy Lô và ứng cử viên Tuấn Lê cũng cùng ra tranh chữ chức dân biểu Hạ viện Hoa Kỳ tại District 10. Nghĩ tới điều này thì mình không biết là phải gọi là buồn hay vui nữa. Tại vì nếu có nhiều người Việt Nam ra tranh cử thì mình rất là ủng hộ. Tuy nhiên nếu mà trong cùng một district mà 2 người Việt Nam ra mà thấy là cộng đồng Việt Nam nó chỉ có 248 người thôi, chưa tới 250 người nữa. Mà có 2 người Việt Nam thì cũng tội cho mấy người Việt Nam là không biết giờ bầu ai bỏ ai đây. Dạ. Riêng về cái tình hình mà mình nói cho anh Tuấn Nguyễn mà anh tranh chức thượng nghị sĩ đó. Anh là ứng cử viên độc lập. Mà ứng cử viên độc lập có nghĩa là mình không có một cái đảng phái nào ở phía sau để hỗ trợ cho mình cả. Cho nên mà không thấy anh quảng cáo nhiều cũng như là liên lạc với cộng đồng Việt Nam nhờ giúp đỡ thì mình không biết sao. Nhưng mà có thể là anh ra để tranh cử cho lấy cái tiếng trước rồi sau này từ từ anh vào chính trường. Thì mình chỉ biết rằng là cái hy vọng thắng cử của anh rất là mong manh. Chỉ trừ khi là anh quen biết rất là cao, anh được như là tổng thống Trump endorse thì maybe. Chứ còn mình nghĩ là ông đương kim thượng nghị sĩ là Marco Rubio của Cộng Hòa thì rất là mạnh. Và bà Val Demings là của dân chủ thì bà đang ra tranh cử cái chức này luôn, thượng nghị sĩ này luôn. Và bà là gốc Mỹ đen. Dạ. Riêng nói về cái cộng đồng Orlando đó thì mình rất là khâm phục. Và mình rất cảm ơn với cái tình đồng hương đấy. Mọi người đã thấy được em Tuấn Lê là một người trẻ thì đã ra hăng hái giúp đỡ cho Tuấn Lê rất là nhiều. Nói về mình riêng mình ấy, thì mình cũng có giúp cho Tuấn Lê, tại vì mình ở Tampa, nó cách tới gần 2 tiếng đồng hồ lái xe lận, cho nên mình chỉ làm những việc gì mình có thể giúp được. Là mình lấy cái danh sách của 2.800 cử tri người Hispanic, là người Mễ, rồi người nói tiếng trong Mỹ Latin đó. Dạ. Yeah. Để mà mình viết một cái lời giới thiệu về Tuấn Lê. Rồi mình nhờ cô bạn là leader của Hispanic Community, mà của Republican Community. Mình nhờ cổ dịch ra loại tiếng Hispanic, tiếng Spanish, rồi mình gửi cho 2.800 cái cử tri đó dùm thay mặt của Tuấn Lê. Và riêng anh Bùi Hữu Liêm là phó chủ tịch của cộng VACA đó, Vietnamese American Conservative Alliance, thì anh đã đi gõ cửa nhà. Thời gian đầu mình cũng làm điều đó giúp chúng ta, nhưng mà cái việc đó thì những người ở tại địa phương làm thì nó đúng hơn. Dạ, rồi tuần vừa qua thì nghe nói mọi người ráo riết chuẩn bị là gửi thư, rồi đi tới bỏ mấy cái sign, mấy cái bảng mà để mà nhỏ nhỏ đó cắm dọc đường. Rồi có nhiều rồi tới chùa để mà làm những cái việc mà để mà giới thiệu về ứng cử viên Tuấn Lê, thì mình phải nói là cộng đồng ở Orlando đã làm rất nhiều cho em Tuấn Lê. Và mình cũng có khuyên em Tuấn Lê một điều là như thế này, thắng hay bại không là cái vấn đề, nhưng mà cái vấn đề là mình bắt đầu mình đi vào để mình chuẩn bị. Và cái hay đó, mà điều mà mình ủng hộ cho Tuấn Lê là em có nói một câu, dạ Tuấn Lê không nghĩ thắng hay bại là vấn đề nữa, mà Tuấn Lê nghĩ rằng được ông tướng Flynn á, ông mời là nếu như là mà không thắng cử thì mời Tuấn Lê vào giúp ông vào cái chương trình American First. Thì cái đó cũng là một cái điều hay cho Tuấn Lê. Dạ, cho nên mình thua hay thắng không quan trọng. Quan trọng là mình có được cái ý chí để thực hiện cái giấc mơ của mình. và cái thứ hai là mình biết được cái chính nghĩa của mình là gì để mà mình ủng hộ cái chính nghĩa đó. Nói về điều của chúng tôi xong thì thứ ba này là cái ngày cuối cùng của ngày bầu cử, thì hy vọng rất rằng tất cả các cử tri Cộng hòa chúng ta nên cố gắng tới phòng phiếu để bầu cho những vị dân cử mà của Cộng hòa, để chúng ta có cái tiếng nói mạnh mẽ hơn. Và riêng nói về chuyện này thì mình cũng có một chút xíu cái chuyện buồn nữa, là không biết có một vị nào đó ở chùa Tampa, chùa Minh Đăng Quang, bên chùa Orlando xin thầy trụ trì đặt một cái bàn ghi danh cử tri. Mình thấy điều này hay lắm, rất là nên khuyến khích tất cả các vị chino cộng đồng của mình nên ghi danh đi bầu và đi bầu. Bất kể là quý vị ủng hộ dân chủ hay là cộng hòa, cái như là cái platform, cái nguyện vọng của quý vị nào mà cảm thấy cái đảng đó nó làm tròn được cái nguyện ước của mình thì mình hãy bầu cho đảng đó. Tuy nhiên, cái vị này thay vì là xuống với một cái mục đích cao cả là ghi danh thì vị đó lại như nói rằng là gọi là như hình thức là mình dụ đó, là các vị cao niên hãy ghi danh làm cử tri dân chủ, khi nào mà dân chủ thắng tặng mỗi vị cử tri đó 100 đồng. Còn tính nghĩ thấy làm sao giống bỏ phiếu sao hả?
Này nó thấy nó hơi lạ lạ sao thưa chị.
Kỳ quá, như là mình đi cái bộ dân chủ không có đủ cái sức mạnh để mà lôi cuốn cử tri hay sao mà phải đi mua chuộc, thắng thì cho 100 đồng. Trời, mình thấy cái đó nó kỳ quá. Thì cái này là một cái điều buồn, là một cái vết không có được hay lắm cho cộng đồng Việt Nam mình. Xin quý vị nào đó nghe được lắng nghe thì xin hãy chia sẻ và đừng làm những điều đó, tại vì chúng ta không thể dạy cho con cái mình những cái việc như vậy. Hãy để cho nó tự ra có với khả năng của nó, cũng như tất cả ứng cử viên. Họ ra với khả năng của họ thì người cử tri cũng vậy, mình phải tìm hiểu ứng cử viên nào đạt được cái nguyện vọng của mình, làm được, sẽ thực hiện được cái nguyện vọng của mình thì mình bầu, chứ không phải vì người đó dân chủ hay người đó cộng hòa. Hãy nhìn những gì họ làm. Chứ còn mà mình đi mua chuộc như vậy thì cái người mình được thắng cử cũng đâu có thật sự là đi mua chuộc thì đâu có hay đâu. Thấy không? Thì đó là cái việc riêng cá nhân của mình anh nghĩ thôi. Thì hy vọng quý vị đồng hương chúng ta, cộng đồng chúng ta phải gây dựng một cái cộng đồng cho trong sạch. Dạ, đó là điều Minh Ánh xin chia sẻ với tất cả quý vị. Cảm ơn Hoàng Tiến.
Vâng, cảm ơn chị với cái lời giải thích cho câu hỏi vừa rồi. Nghĩ tới tương lai con cháu của chúng ta, những thế hệ người Hoa Kỳ gốc Việt sắp tới, thì Hoàng Tiến cũng hơi lo lo. Không biết là chị nghĩ như thế nào về cái chính sách sắp tới của Đảng Dân Chủ? Có phải họ thật sự họ là muốn giúp đỡ cho dân nghèo không thưa chị?
Dạ, cảm ơn Hoàng Tiến nói hỏi câu này. Tại vì cái câu này cũng là một cái trăn trở của mình sau khi cái dự luật mà gọi là giảm lạm phát đó. Nói giảm lạm phát chứ thật sự chẳng có giảm gì cả, mà chỉ thấy toàn là họ nói là cái chương trình ra cái tên hay lắm. Nên một số truyền thông thiên tả bây giờ họ cũng bắt đầu nhìn thấy điều đó, cho nên họ không nói là cái dự luật giảm lạm phát, mà họ nói là cái dự luật là cho năng lượng xanh. Dạ, thì cái này Minh Ánh cũng xin thưa rõ với tất cả quý vị đồng hương. Cái chương trình này đó, thật sự là cho năng lượng xanh thì đúng hơn là giảm về lạm phát. Tại vì giá cơm áo, giá gạo, giá xăng, giá gì, xăng dầu có xuống một chút thôi. Nhưng mà những cái giá thực phẩm vẫn cao. Dạ, dĩ nhiên là chúng ta đó, ai cũng vậy. Mình cũng thích một cái nhà có cái cây cối, một cái môi trường sạch. Mình đi ra ngoài đường, mình cũng muốn là thấy không có rác. Mình tới một cái dòng sông hay biển thì mình cũng đâu thấy giống cái cảnh Việt Nam là rác trôi lên bền đấy, phải không ạ? Dạ, mình cũng rất là muốn về cái vấn đề là dạy con cháu là phải biết giữ gìn trái đất cho sạch, cho đẹp, không lãng phí nước. Tại vì nước một ngày nào đó nó sẽ cạn đi, thì tới những cái generation sau sợ là chúng ta sẽ thành những sao hỏa mất tiêu, là không còn nước nữa. Dạ, nhưng mà mình chỉ thấy là cái cách mà làm việc của cái Biden administration đó, là không có được, họ quá gấp gáp đi, cũng giống như cái chương trình mà Obamacare lần trước vậy đó. Bầu ra là làm trước đi rồi tính sau. rồi từ từ sửa sau. Mình thấy những cái điều đó như vậy là không có đúng. Ví dụ như muốn mà làm vấn đề năng lượng tâm đó, mình phải có nhiều cái lắm, phải đi từ từ, phải coi đủ mình. Ví dụ mình hỏi là mình đã có đủ những cái trạm để sạc xe điện chưa, rồi giá như thế nào, rồi năng lượng điện tử từ lấy từ đâu ra đó. Mình chưa có câu hỏi đó, có nghĩa là bây giờ muốn có điện thì phải có những cái nhà máy chạy than đá đi, thì than đá nó cũng làm cho môi trường xấu vậy. Hay là những cái bộ phận mà trong xe điện đó, ví dụ như là cái battery đó, cái cục pin mà sạc đó, thì nó có chất lithium. Mà lithium đó là nó phải nói rằng nó cũng hại cho, không thua kém gì như là dầu. Nếu mà mình bỏ nó, mình chôn nó vào trong dưới lòng đất, mình thải nó đó. Dạ. Cho nên phải cân nhắc chi kỹ. Dạ. Rồi mình đã có được cái nhà máy mà sản xuất mấy cái tấm mà panel để làm về lấy năng lượng mặt trời chưa? Và nếu mà rồi chưa kể nữa, rồi mình đã xài được cái loại nào mà để mà dẫn điện xuống mà mình có thể generate, mình làm tối đa, sử dụng tối đa chưa? Hay là lấy được cái năng lượng trên mặt trời xuống rồi chui xuống này nó cũng không có giúp được gì hết, hay là nó chỉ giúp ít lắm? Thì cũng không có gì là cần phải có lại. Rồi một cái nữa là vấn đề di dân lậu. Họ nói ra rất là bác ái lắm. Và chúng ta cũng vậy, ai cũng vậy. Mình gặp khó khăn mình cũng muốn giúp đỡ. Nhưng mà thật sự ra phải nói rằng Minh Ánh là một người refugee. Mình là một người coi như là tị nạn. Cho nên mình cũng có cái lòng từ bi. Nhưng mà không thể nào mà mình mở cửa tăng hoang rồi ai muốn vào thì vào. Mà lúc nào họ cũng nói, cái vấn đề của người dân chủ là thay vì nó giúp người di dân hoặc tị nạn lậu, hoặc không nói, hay là bất hợp pháp, hoặc không nói mà đánh vào cái lợi di dân. Quý vị từng là di dân, tại sao quý vị không giúp người di dân đó? Thì mà mình thấy rất là đạo đức giả. Ví dụ như tổng thống, chắc Hoàng Tiến biết cái chuyện là thống đốc của Apple đưa mấy cái vị di dân lậu, đưa bớt đó, bỏ lên trên mấy cái tiểu bang của dân chủ đó. Có nghe mấy điều đó phải không?
Dạ, có.
Mấy người đó làm gì? Trời ơi, họ la làng cho nói, còn bắt là phải kêu vệ binh tới để xử nữa chứ. Yêu cầu là phải đem vệ binh của liên bang tới để mà xử mấy cái người di dân lậu đó, đưa về lại cho Texas hay là thả đi đâu. Thấy không? Cái miệng thì nói cái miệng là chuyện mà của nhà hàng xóm thì xỏ cái miệng vô nói hay lắm. Nhưng mà cái chuyện mà đưa về cho mình phải xử sự thì lại không có làm được. Cho nên đạo đức giả lắm. Mình Ánh không thể là người tôn gọi là như cái chữ mà người Việt cộng hay gọi là chữ cuồng đó, mình không có cuồng ai hết, nhưng mà phải công nhận mà mình công tâm là mình nhìn nhận rằng á, cái chính sách mà lưu các di dân lậu tại Mexico là tốt nhất, vừa đỡ tốn kém nè, an toàn cho dân Mỹ, lại có thể sẽ giảm được cái số lượng di dân bất hợp pháp và tệ nạn buôn người. Cái đó là cái quan trọng, cái tệ nạn buôn người. Vì có những cái chương trình như vậy, một người mà vào đất Mỹ không có phải dễ đâu. Họ buôn, họ lấy mấy chục ngàn đô hay là mấy ngàn đô. Cái người nào qua đây là phải trả, làm để trả nợ. Chắc Hoàng Tiến còn nhớ cái vụ thùng nhân không?
Dạ vâng. Dạ, bên Anh
nhớ
quốc.
Không? Ở Anh đó. Dạ. Thấy tội không? Cái đó là mình khuyến khích những người human trafficking. Cái nạn đó. Cho nên mình thấy được cái điều thứ ba là điều cuối cùng mà mình thấy được. Mặc dù nói là Inflation Reduction Act, nhưng mà họ mướn 80 billion, họ chi ra 80 billion để thuê thêm 87 nhân viên kiểm toán, auditors cho cơ sở thuế, IRS, thì họ dự tính sẽ thu lại là 203, coi như gần 204 billion, dạ tỷ, từ năm 2022 cho tới 2031. Nhưng mà mình đọc cái thống kê của Government Accountability Office, là GAO đó, thì vào năm 2010, và đúng vậy đó nha, vào năm của thời Obama đó, thì tổng thống lúc nào cũng nói ra vẻ vì dân nghèo và dân da đen, nhưng mà cho biết cái năm đó là IRS đó, là đã kiểm soát, coi như là kiểm tra lại 579.000 gia đình người có thu nhập thấp, là họ bị xem xét về hồ sơ khai thuế. Mà trong cái thời gian đó là Obama thuê tới 95 người kiểm toán để làm việc đó luôn. Và thêm một cái nữa, mình thấy cái con số mà ước tính phải thâu vào 204 tỷ đó trong 9 năm, thì dự tính là auditor của sở thuế sẽ xem xét các hồ sơ thuế của người thu nhập dưới 400.000. Chứ còn nếu mà chỉ xem xét những người trên 400.000 thì không đủ thu vào cái 204 tỷ đó đâu. như là lời của ông mình gọi là Biden xin mà là cái lỗ mũi cái dài dài là nói dối đó. Chắc hồi nhỏ ai cũng biết cái chuyện đó phải không Tiến? Cái cậu bé gỗ đó, Pinocchio đó. Đó thì mình đọc cái lời bình luận của The Epoch Times đó. Mình lấy cái dữ liệu từ GAO đó nha. The a better funded IRS in 2010 audited the poor much more aggressively than the super wealthy at a rate of 207 to 1. Có nghĩa là sao? Năm 2000 thế đó, một người mà giàu đó mà cái hồ sơ thuế của họ bị kiểm đó là có tới 207 gia đình nghèo thu nhập thấp. Cho nên 95.000 nhân viên kiểm toán của IRS dưới thời Obama đã làm việc ráo riết để kiểm tra hồ sơ thuế của người nghèo nhiều hơn là với người giàu. Cho nên chuẩn bị đi. Quý vị nào đã bị mị dân, đã bị nghe những cái lời mị dân của đảng Dân Chủ, hãy chuẩn bị nhé. Nhất là các chủ tiệm ăn, chủ tiệm neo, người Việt tị nạn chúng ta là cẩn thận về vấn đề thuế má trong tương lai. Vì có thể là chúng ta sẽ, những cái người tiểu thương cũng sẽ bị audit đó, sẽ bị kiểm tra lại. Cho nên mình thấy đi thấy lại thì nghĩ tới nghĩ lui. Thế mà để một cái người đạo đức giả mà nắm chính quyền đó, thì nói chung là người dân chúng ta là cái người bị thiệt thòi nhất. Mà mình không hiểu tại sao, nhất là mấy bữa nay mình lên diễn đàn là trời ơi, nghe ống đã nhau từ Cộng Hòa tới bên Dân Chủ. Mà mình buồn là những người bên Dân Chủ họ nhìn không có nhìn cái tương lai xa được. Và họ chỉ thấy được là ô, tôi đọc báo Mỹ, tôi là người có ăn, có học, tôi biết, còn cái đám kia là cái đám cuồng, đám ngu. Tại sao phải chửi nhau những lời nặng nề như vậy? Mà chính là họ không thấy được, có thể là họ ngây thơ, họ idealistic quá. Như ba mình ngày xưa vậy đó, ở lại Việt Nam chỉ vì là nghĩ là thống nhất gia là một cái điều tốt. Cho tới khi mà ông bị lấy hết đất đai rồi thì cũng quá trễ rồi. Cũng như những cái thành phần mà Mặt trận Giải phóng miền Nam đó, họ bị lừa mà họ không thấy. Và nói chung thì hy vọng rằng cái tương lai của các con cháu chúng ta trong sau này sẽ không bị ảnh hưởng bởi những cái nền giáo dục như vậy, bởi vì cái xã hội như vậy. Thì nếu mà thật sự điều này xảy ra cho tới đời con cháu chúng ta thì rất là buồn, Hoàng Kính cao. Có nghĩ vậy không? Tại vì ai nấy cũng bị Mỹ hết rồi, ai nấy cũng là sống đạo đức giả hết trơn rồi.
Dạ.
Nghĩ vì tiền thôi. Trời ơi. Dạ, tôi chia sẻ điều đó về vấn đề câu hỏi thứ ba của Hoàng Kính thôi. Cảm ơn.
Không biết là trong thời gian sắp tới sẽ như thế nào đến bà con của chúng ta. Nhưng là chúng ta đi làm có khai thuế W2 hay 1099 hay nọ, cũng rất là lo lắng rất là nhiều, thưa chị cũng như thưa quý vị. Quý vị đang đến với những phút sau cùng trong chương trình Vui Buôn Đời Thi Nạn cùng chị Minh Ánh. Trước khi chấm dứt chương trình này, chị có điều gì chị chia sẻ không thì Hòa Tính xin được mời chị.
Dạ, cái này là một cái thiếu sót rất lớn của Minh Ánh. Là vì cái ngày lễ Vu Lan đó là mình phải đi Michigan rồi, có nhiều chuyện làm quá, mình quên lẫn mất tiêu là tháng 7 là lễ Vu Lan. Cho tới khi mà một vị sư ở chùa nói, cô Minh Ánh ơi, giúp dùm vẽ cho thầy cái banner về kính mừng đại lễ Vu Lan. Thì lúc đó mình nói, ô, trời ơi, Vu Lan rồi mà. Rất là bất hiếu, tại mẹ mất lâu rồi cho nên không còn nhớ ngày lễ Vu Lan nữa. Cho nên chỉ hy vọng rằng là xin thưa là tháng 7 này cũng vẫn còn trong mùa Vu Lan. Cho nên những ai mà còn có phước lành đó, còn hãy còn mẹ thì cố gắng làm những điều gì hiếu hạnh cho mẹ mình vui. Nhưng mà mình cũng xin lại một điều là nhìn các hiền mẫu đó, cũng xin hãy sống cho đạo đức chân thật để tạo phước cho con, chứ đừng làm cái loại mà gọi là khuyển mẫu sinh cẩu nhi, nghĩa là dạy con những cái điều bậy không à, thì nó hại cả đời con cháu sau này. Đây là những cái mà mình thấy ai ở đây cũng gặp vào trường hợp này, tại vì vấn đề lo mưu sinh á, cho nên mình không còn gửi con cái, và cũng vì vấn đề lo mưu sinh tiền bạc cho nên có nhiều người từ từ lại dạy con cái chỉ biết tiền thôi mà không còn nghĩ tới cái vấn đề đạo đức nữa. Xin chia sẻ nhỏ nhỏ là ngày hôm qua đi tập cho các em múa với lại rap của, cho chương trình Tết Trung Thu của mình, và cũng là cho chương trình của tưởng niệm ngày 9/11 là các nạn nhân của ngày 9/11. Nhìn những cái cặp gia đình chịu khó cuối tuần đem con tới để mà học, dạy cho các con học múa, học hát, rồi cùng nhau mùi làm nón quay thao cho các em. Mình thấy rất là vui. Hay là vỗ tay cổ võ để làm nhịp cho các em rap, học mấy cái chữ mà đánh vần dấu sắc huyền hỏi ngã nặng mũ móc căng. Vui lắm lận. Cho nên mình cũng trong cái điều buồn cũng có, nhưng mà cái điều vui cũng có. Thì hy vọng năm nay ngày lễ Vu Lan, cả một cái tháng như Vu Lan này, tất cả gia đình chúng ta hãy cùng làm việc chung với nhau để cho thấm cái tình mẹ con, tình mẫu tử. Dạ thì Hoàng Tiến ơi, còn mẹ không?
Dạ không.
Thôi rồi, tặng cho cái bông hồng màu trắng rồi. Thôi chứ, không còn không mẹ còn, thì thôi quý vợ, nhớ, quý vợ.
nhớ mẹ lắm chị ơi, tin nhớ mẹ lắm.
Chị cũng vậy thôi, hai chị em mình cũng mất mẹ lâu rồi. Thôi vậy thì mình thương mẹ, thương không mẹ thì thương vợ đi hả? Thương mẹ vợ cũng được. Là dạy cho các con hiếu thảo với mẹ mình. Đem niềm vui cho bà xã là vui rồi. Rồi trả kiến con thôi. Thì xin trước khi dứt lời, kính chúc Hoàng Tính và quý vị khán thính giả của Đài Sài Gòn Đà Lạt một cuối tuần hạnh phúc, gia đạo an hòa, và qua tuần mới tràn đầy năng lượng thiện lành, tâm thân an lạc. Xin kính chào tất cả quý vị.
Tính cũng chúc chị. Tính cũng chúc chị như vậy. Và cầu mong cho chị hai chữ tốt đẹp, hai chữ sức khỏe, hai chữ bình an đến với chị và gia đình chị nhé, thưa chị ha.
Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều.
Chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Buồn Vui Bối Buồn Đời Tị Nạn cùng chị Mình Ánh. Chúc quý vị hai chữ an lành, và hẹn gặp quý vị trong chương trình Bước Buông Đời Thi Nạn trong một lần sau. Xin thành thật cảm ơn quý vị.
Từng đấu tranh diệt ngoại xâm trong máu xương, từng hát ca bài thành công, dân nước tôi nòi giống hùng cường lạc lòng.